Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trưa nay 16 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, giám đốc điều hành tập đoàn Apple. Thủ tướng vui mừng gặp lại ông Tim Cook, cảm ơn ông đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng khi Thủ tướng đến thăm Apple trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ vào tháng 5 2022. Đánh giá cao và cảm ơn Apple đã mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, tạo ra hơn 200.000 việc làm cho người dân. Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết, đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng về cách định hướng mục tiêu phát triển của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Ngày hôm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tính đến nay đã có 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008. Tỷ lệ bao phủ đạt 93% dân số, hàng năm bình quân có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 100.000 tỷ đồng. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục khám chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong quý 1 cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm làm 659 người ngộ độc, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 3 ca tử vong. Riêng trong tháng 3, cả nước xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm làm 368 người ngộ độc. Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong thời tiết nắng nóng, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp đơn vị chức năng liên quan, triển khai các biện pháp giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định năm 2024 xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ cao hơn, phức tạp hơn so với trung bình nhiều năm, mặn tiến sâu hơn bên trong các hệ thống sông. Đến thời điểm hiện tại, mức độ xâm nhập mặn tại các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm, sắp xỉ so với năm 2016. Hạn hán xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nông thôn cả nước nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Mới đây, tại buổi kiểm tra làm việc với các tỉnh trong vùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải có giải pháp căn cơ để sống chung với hạn mặn, trong đó xác định giải pháp công trình và phi công trình là thường xuyên liên tục. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý của thành phố Cần Thơ. Sáng nay 16 tháng 4, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề, dự kiến tổ chức ngày 26 tháng 4 tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. Kỳ họp dự kiến thông qua chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, mức thu phí lệ phí thực hiện một số thủ tục hành chính trên môi trường điện tử địa bàn thành phố, đoán điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng đoàn lãnh đạo hai địa phương sáng nay đã đến dâng hương Quốc tổ Hùng Vương và bậc tiền nhân tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Các đồng chí đã thực hiện nghi thức dâng hương tại bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương, tổ phụ Lạc Long Quân, tổ mẫu Âu Cơ, Lạc tướng Lạc hầu, tưởng nhớ công đức của các vị vua hùng và các bậc tiền nhân. Tại đây, đoàn Tỉnh ủy Tây Ninh được giới thiệu về đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ và tham quan các hiện vật được trưng bày tại đền thờ. Sau buổi dâng hương, hai đoàn đã đến tham quan khu du lịch Cồn Sơn, quận Bình Thủy. Trong ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Hồng Hà cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan và đại diện Ủy ban Nhân dân 4 quận huyện làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam nhằm giải quyết các vướng mắc đối với các công trình truyền tải điện do EVN làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Hồng Hà yêu cầu các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. Sáng nay, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng đoàn đến thăm tặng quà chiến sĩ Điện Biên thanh niên xung phong, dân công quả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sống trên địa bàn thành phố. Trân trọng biết ơn sự cống hiến của các chiến sĩ Điện Biên thanh niên xung phong, dân công quả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Trung Nhân mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giáo dục thế hệ trẻ và lòng yêu nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sáng nay, nhằm mùng 8 tháng 3 Giáp Thìn tại đền thờ Vua Hùng, diễn ra sơ duyệt lễ giỗ tổ Hùng Vương. Sau khi tiến hành tập dượt một số nội dung, các thành viên ban tổ chức đã họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến điều chỉnh những hạn chế qua tập dượt để tiếp tục hoàn thiện trong chương trình tổng duyệt vào sáng mai 17 tháng 4, tức mùng 9 tháng 3 Giáp Thìn. Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ họp sơ kết hoạt động quý 1. Đến ngày 31 tháng 3, vốn ủy thác địa phương gần 611 tỷ đồng, tăng trên 86 tỷ đồng, vốn huy động của chi nhánh đạt gần 630 tỷ, tăng 41 tỷ đồng, tổng doanh số cho vay 3 tháng đạt trên 200 tỷ đồng. Khó khăn của ngân hàng là về nguồn vốn cho vay, nhất là chương trình cho vay nhà ở xã hội, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ thấp, nợ quá hạn tăng từ 0,5% trở lên, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn giảm. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông giáo dục thường xuyên năm 2023-2024. Có 224 thầy cô giáo tham gia dự thi. Theo ban tổ chức, giáo viên dự thi có nhiều biện pháp mới sáng tạo hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học. Tổng kết hội thi có 157 thầy cô giáo được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024. Đồng thời nhằm tôn vinh khen thưởng giáo viên đạt kết quả cao qua hội thi, ban tổ chức tặng giấy khen cho 92 giáo viên gồm 5 giải nhất, 15 giải nhì, 29 giải ba và 43 giải khuyến khích. Vào trưa nay, tại khu vực chỗ Ô Môn thuộc khu vực 3 phường Châu Văn Liêm của Ô Môn đã xảy ra cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 10 phút, người dân phát hiện cháy tại kho chứa hàng của cửa hàng nhựa Thanh Hải, khu vực 3 phường Châu Văn Liêm, liền tri hô và gọi lực lượng chức năng đến dập lửa. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Ô Môn phối hợp thêm các đội khác để khống chế đám cháy. Thời điểm này, rất nhiều người dân đã cùng lực lượng chức năng di dời tài sản tại khu vực xảy ra vụ cháy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ cháy trên gây ảnh hưởng đến hai nhà bên cạnh và không có thiệt hại về người. Tin thế giới, nội các chiến tranh của Israel vừa tiếp tục nhóm họp cùng các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận hành động tiếp theo của Tel Aviv sau vụ Iran tấn công chưa từng có vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, kế hoạch đáp trả Iran đã gây chia rẽ trong nội các của Israel. Phần lớn các bộ trưởng tán thành phản công nhưng bất đồng về thời điểm và quy mô của hành động trả đũa. Dự kiến nội các chiến tranh của Israel sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề này những ngày tới. Trong khi đó, Iran được cho là sẽ sử dụng các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây để bắt đầu đợt tấn công thứ hai chống lại Israel. Phó Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bàn giao quyền lực cho Phó Thủ tướng Lau Ren Wong vào ngày 15 tháng 5 trong cuộc chuyển giao lãnh đạo lần thứ 3 của đất nước này kể từ khi giành độc lập vào năm 1965. Theo thông báo, ông Lý Hiển Long, 72 tuổi, sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử ông Wong làm người kế nhiệm. Ông Wong nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các nghị sĩ trong Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền và sẽ nhậm chức trong ngày 15 tháng 5. Xác định phát triển công nghệ là một trong những trụ cột hàng đầu, chính phủ Thái Lan đã xây dựng lộ trình chiến lược AI quốc gia với mục tiêu biến nước này trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI của Đông Nam Á vào 2027. Bên cạnh việc thúc đẩy thu hút đầu tư công nghệ nước ngoài vào các trung tâm dữ liệu đám mây, Bộ Xã hội Kinh tế số của Thái Lan đã đề ra kế hoạch đạt được mục tiêu thông qua chính sách ưu tiên dữ liệu đám mây. Trong buổi tổng duyệt Olympia cổ đại Hy Lạp, ngọn đuốc của Olympic Paris năm nay đã được thắp lên bằng các tia nắng mặt trời. Buổi lễ chính thức diễn ra vào ngày 16 tháng 4 giờ địa phương, đánh dấu giai đoạn cuối cùng hướng đến Thế vận hội. Ngọn lửa Olympic sẽ đến thành phố Marseille miền Nam nước Pháp vào ngày 8 tháng 5 trước khi chạy chặng tiếp sức bắt đầu ở Pháp. Sự kiện này kéo dài 68 ngày và ngọn đuốc thiêng sẽ được thắp sáng tại lễ khai mạc Olympic Paris vào ngày 26 tháng 7. Bản tin cuối ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.